I love the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadon benlam chakum nyauta voiva, nai tuatailam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với loạt bài Những Người Thanh Niên Tiêu Biểu Trong Kinh Thánh. Loạt bài này xin dành cho các người trẻ tuổi của thế hệ hôm nay. Thưa quý thính giả, tôi xin được bắt đầu với một vị vua còn rất trẻ trong thời Cựu Ước, đó là vua Josia. Chuyện của vị vua này được ghi chép trong sách 2 Sử Ký đoạn 34 như sau. Vua Josia lên ngôi lúc mới được 8 tuổi. Vì cha người là vua Amon bị kẻ nghịch mưu phản giết chết lúc đang trị vì. Vua Josia làm vua tại Jerusalem và cai trị được 31 năm. Kinh Thánh chép, người thường làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo đường lối thờ phượng Chúa như tổ phụ người là vua David. Năm thứ 8 đời người trị vì, tức là năm vua được 16 tuổi, thì người khởi sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Năm thứ 12, tức là lúc vua được 20 tuổi, thì vua bắt tay dọn sạch Giu-đa và Jerusalem khỏi sự thờ hình tượng và tà thần do đời vua cha và đời ông nội của vua để lại. Vua cũng cho người phá vỡ các bàn thờ thần Ba Anh, trụ thờ thần mặt trời, thần Asera, những tượng chạm và tượng đúc. Vua truyền phải bẻ gãy nó ra, nghiền nát, rồi rải trên mồ mả của những kẻ cúng tế nó. Vua cũng bắt phải hỏa thiêu hài cốt của những thầy tế lễ của các thần ấy. Kinh Thánh ghi lại trong các thành của những người thuộc dòng tộc Manasse, dòng tộc Ephraim và của Simeon cho đến Naphtali, khắp nơi đều có sự đổ nát của các thần tượng bị đập vỡ. Người ta cũng phá vỡ các bàn thờ của các thần thánh mà người Giu-đa đã lập ra trong khắp xứ sở của Israel thời bấy giờ. Năm thứ 18 đời vua Josia trị vì, lúc này vua được 26 tuổi. Sau khi dọn sạch các sự thờ hình tượng trong đất nước của mình rồi, thì vua sai các quan cai quản thành, quan thái sử và các cận thần lo việc sửa sang lại đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các vị quan ấy đi tìm thầy tế lễ thượng phẩm của đền thờ tên là Hinh kia. Họ giao cho ông một số tiền bạc do dân sự thành Jerusalem, dân sự các thành phố lân cận và con cái dân sự sót lại của Đức Chúa Trời đóng góp. Họ giao tài vật cho những người có trách nhiệm coi sóc công việc nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, dùng phát cho thợ trong công việc tu bổ, sửa sang đền thờ, dùng mua gỗ, mua đá xây nhà, trả công cho thợ mộc, thợ đẽo đá, thợ xây dựng trong công việc tu bổ, sửa sang đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong các người thợ đã rất tận tâm, tận lực trong công việc, thì có hai người quản đốc công việc, đó là ông Gia-hát và ông Ô-ba-đi-a thuộc dòng dõi Lê-vi. Họ cũng dùng những người Lê-vi khác giỏi về âm nhạc và sử dụng nhạc khí. Còn những người khiêng gánh, ký lục, quan cai, các kẻ canh cửa, người xây nhà cũng đều là người Lê-vi. Trong câu thứ 14 đến câu 21, còn chép về sự tìm lại được sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Lúc thầy tế lễ hin kia vào đền thờ, thì tìm lại được cuốn sách ghi chép về luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se, tưởng đã bị thất lạc từ lâu. Thầy tế lễ giao lại sách ấy cho vua Giô-si-a. Sau khi vua đọc những lời trong sách, thì lòng vua càng thêm kính sợ Đức Chúa Trời và nhận biết rằng đời ông, đời cha của vua đã làm những việc trái ý Đức Chúa Trời là dường nào. Và ông đã vì họ mà bày tỏ lòng ăn năn thành khẩn hơn trong sự kính mến thờ phượng Chúa của ông và cả triều đại của ông. Đó là các việc mà đã được Kinh Thánh ghi lại về vị vua từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành của vua Giô-si-a vậy. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta học được một bài học từ vị vua trẻ tuổi là Giô-si-a. Mặc dù cha ông của ông làm những việc trái ý Đức Chúa Trời như là thờ hình tượng và làm ác, nhưng ông sớm ý thức được điều đó và tìm được Chúa trong lúc còn rất trẻ tuổi. Và thay vì say mê chạy theo quyền lực và những sự ở đời này mà những vị vua khác thường làm, nhưng ông đã hết lòng, hết sức tìm kiếm Đức Chúa Trời và đã gặp được Ngài trong tâm thức. Điều này thật tốt lành thay. Ước mong những người trẻ tuổi của chúng ta ngày nay cũng ý thức được như thế, thì đó là điều thật sự ơn phước lớn lao cho bản thân người đó, cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài Tinh thần thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh đã khẳng định rằng ngày Sa-bát Thánh là ngày thứ bảy của cuối tuần lễ và là ngày nghỉ cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ngày Thánh mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng để dân sự của Chúa thờ phượng Ngài và được Chúa ban phước. Trải qua mọi thời đại, từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ thời đại thờ phượng theo chế độ luật pháp lễ nghi hình bóng đến thời kỳ ân điển, dân sự của Đức Chúa Trời luôn luôn được Chúa cảnh giác không được chảy mãn hoặc sao lãng thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật của Ngài. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 câu 3 có nói như vậy: ấy vậy, trời đất và muôn vật đã được dựng lên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng lên và đã làm xong rồi. Sau đó, ngày Sa-bát Thánh là ngày Thánh Nhật của Đức Chúa Trời được ghi chép vào trong luật pháp 10 điều răn. Trong điều răn thứ 4 có ghi chép rằng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngọ băng ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và đạt nên ngày thánh. Xuất Ê-díp-tô đoạn 20 câu 8 đến câu thứ 11. Và trong Tân Ước của thời kỳ ân điển cũng được khẳng định như vậy. Một cái sứ đồ đoạn 13 câu thứ 44 có ghi rằng: ngày Sa-bát gần hết cả thành nhóm lại để nghe đạo của Chúa. Và các hội thánh đầu tiên sau khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên lên trời thì ngày Sa-bát luôn luôn được nhóm lại thờ phượng Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 17 câu thứ 4 có ghi chép rằng: hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng lượng trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gơ-rác. Ngày Sa-bát thánh của Đức Chúa Trời cũng vẫn được tuân giữ khi chúng ta vào nơi trời mới và đất mới là thiên đàng. Ê-sai đoạn 66 câu 22: vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn được trước mặt ta thế nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thế ấy. Đức Giê-hô-va phán: từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Và Hebrew đoạn 4 câu 10 có ghi chép như vậy: vì hễ ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghĩ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương của kẻ chẳng tin kia mà vấp phạm. Sách Hebrew đoạn thứ 10 câu 25: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Trọng tâm của sự thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật không đặt trên quan niệm của loài người hay văn hóa của nhân loại, vì trọng điểm của sự thờ phượng chính là Đức Chúa Trời. Trong ngày Sa-bát chúng ta thờ phượng Chúa chứ không thờ phượng chúng ta. Bởi lẽ ấy, mọi cung cách của sự thờ phượng trong ngày thánh của Chúa phải quy vinh hiển về cho Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa vì Ngài là đấng tạo hóa, là Chúa cứu thế và là quan án công bình tối cao của cả nhân loại. Cho nên mọi âm điệu của âm nhạc, mọi tinh hoa của văn hóa loài người hoặc thể cách của sự thờ phượng phải thăng hoa bộc khởi bởi tinh thần tích cực của sự thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Theo lời truyền phán của Chúa đã được ghi chép lại trong sách Ê-sai đoạn 58 câu 13 câu 14: nếu người người giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu người xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu người tôn trọng ngày đó, không đi theo đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ người sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của gia cáp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng của Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong lời của Chúa tuyên phán ở đây gồm có 7 phương án để khẳng định tinh thần tích cực của dân sự Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài trong ngày Thánh Nhật. 7 phương án đó gồm có 3 nếu và 4 không. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, nếu người coi ngày Sa-bát là ngày vui thích, xưng ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu người tôn trọng ngày đó, thì cái kết quả tích cực ở trong ngày Sa-bát chúng ta có như sau: không làm vừa ý mình trong ngày Sa-bát của Chúa, không đi đường riêng, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ người sẽ được vui thích nơi Chúa và Ngài sẽ cho cởi trên đỉnh cao của quả đất và sẽ được nuôi bằng sản nghiệp của gia cấp tổ phụ người. Chính miệng của Chúa phán vậy. Theo tờ báo Global Times, vào tháng 6 năm 2011 đã đăng câu chuyện của cậu Jen, con nhà nghèo có hai mẹ con. Cậu thanh niên rất thích các món hàng điện tử do công ty Apple sản xuất, đặc biệt là iPhone, iPad 2, giá bán là $600. Nhưng gia đình của cậu quá nghèo và cậu ta chưa đến tuổi đi làm được. Cậu ta thích cái iPad 2 quá đỗi mà ngày ngày chỉ xăm xe hình quảng cáo ở trên báo chí và truyền hình mà không thể nào mua được. Rồi một hôm, qua cái sự hướng dẫn nào đó, cậu ta quyết định bán đi một quả thận với giá 3.000 Mỹ Kim. Sau khi giả phẫu cắt đi một quả thận, cậu lấy tiền mua ngay cái iPad phone và vài ba món hàng điện tử do công ty Apple sản chế. Bà mẹ thấy bỗng dưng con của bà có những món hàng điện tử đắt giá. Bà tìm hiểu mới biết ra là con của bà đã bán đi một quả thận rồi. Thưa quý vị, điều gì khiến cho cậu con trai trẻ này bán đi một quả thận, tức là một phần trong thân thể để có tiền mua cái iPad 2? Chính là cái sở thích đã thúc đẩy cậu ta hành động một cách dứt khoát. Thưa quý vị, một khi mà dân sự của Chúa lấy làm vui thích về Đức Chúa Trời, về ngày thánh nhật của Chúa và xưng ngày thánh của Chúa là đáng kính, đáng trọng và đáng tôn, thì không có một sự gì ngăn trở hay khó khăn cho chúng ta đặng để làm đẹp lòng Chúa và tuân giữ ngày sa bát thánh của Ngài một cách đúng đắn. Hãy lọ ra khỏi tinh thần tiêu cực thờ phượng Chúa trong ngày sa bát thánh của Ngài. Chúng ta đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 12 câu 1 đến câu 8. Lúc đó nhằm ngày sa bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, các môn đồ đói bứt bông lúa mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bàn nói cùng Ngài rằng: kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày sa bát. Song Ngài đáp rằng: chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc ở trong sách luật: đến ngày sa bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: ta muốn làm nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày sa bát. Đối với người Pha-ri-si, phần đông là các thầy dạy luật, họ là thành phần chống đối Đức Chúa Giê-xu. Họ dựa vào 39 điều lệ ngăn cấm trong ngày sa bát trong thời kỳ cựu ước, như không được nổi lửa nấu ăn hoặc không đi đường quá khoảng cách đi đến đền thờ, vân vân. Vì tình trạng trong dân Israel lưu linh trong đồng vắng quá phức tạp, một phần vì sống nhiều đời giữa các dân tộc thờ lại hình tượng nên đã bị phân hóa về nề nếp đạo đức. Phần khác, có một số dân Ai Cập trà trộn với dân Israel để khích động nên phải có những điều răn cấm không được làm trong ngày sa bát. Những người Pharisee này tố cáo các môn đồ là vấp phạm luật ở trong ngày sa bát vì các môn đồ cùng Đức Chúa Giê-xu đi trên đường ngang qua đồng lúa, rồi các môn đồ đói bằng bức bông lúa mì mà ăn. Nhưng cái cách tố cáo của họ không phải là nhắm vào các môn đồ mà chính là Chúa Giê-xu: kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày sa-bát. Theo tính cách bình dân mà nói, những người Pha-ri-si mắng vốn Chúa Giê-xu. Nếu không thì họ có thể nói nhỏ với các môn đồ một cách riêng biệt với tinh thần xây dựng. Đằng này họ nói thẳng với Chúa Giê-xu. Họ phê bình chỉ trích là một tinh thần tiêu cực trong ngày sa-bát. Đúng ra họ không có quyền làm điều đó. Vì trong sách Roma đoạn 14 câu 4 có chép như vậy: ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc của chủ nó, song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Bài học cho chúng ta ngày nay: thờ phượng Chúa trong ngày thánh nhật với tinh thần thoải mái vui vẻ gọi là
Happy Sabbath Day. Đức Chúa Giêsu đã đối đáp với tinh thần tiêu cực của người Pharisee như thế nào? Đức Chúa Giêsu đã nêu lên ba vấn đề. Một là chuyện David chạy trốn vua Saul mấy ngày, đói, rồi vào đền thờ xin thầy tế lễ ăn bánh thánh ở trong đền thờ. Thứ hai là các thầy tế lễ làm việc dân của lễ trong đền thờ trong trọn ngày Sa-bát mà không phải tội, vì đó là phục dịch Đức Chúa Trời. Thứ ba là Chúa nhấn mạnh rằng đấng tôn trọng hơn cả đền thờ đang ở đây, tức là Đức Chúa Giêsu, và Ngài đã quở trách người Pharisee một cách tỏ tường rằng muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát. Có những điều mà Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã nêu lên ở đây là thờ phượng Chúa phải có cái lòng thương xót, thông cảm hoàn cảnh nhu cầu lẫn nhau và khuyến khích nâng đỡ tâm hồn của nhau để làm vinh hiển danh của Chúa, chứ không phải là chỉ trích. Ngày Sa-bát là ngày của Chúa, vẫn còn nguyên, có giá trị đích thực là ngày thánh của Chúa. Chúa là chủ của ngày Sa-bát, có nghĩa là không có sự thay đổi tính cách thánh khiết của ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ, ngày nghỉ là ngày thứ bảy của tuần lễ, là ngày Chúa ban phước, là ngày mà Đức Chúa Trời đã đặt lên ngày thánh. Đức Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ trong ngày Sa-bát trong thời kỳ ăn điển như thế nào, là trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 12 câu thứ 11, 12 Chúa có phán như vậy: ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đưa ngày Sa-bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Đây là trường hợp emergency. Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào? Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ ngày Sa-bát của Chúa trong thời kỳ ăn điển, nghĩa là trong ngày Sa-bát chúng ta ngoài cái sự thờ phượng Chúa ra, chúng ta còn có phép được làm việc lành. Tóm lại, ngày Sa-bát là ngày phước hạnh cho đời sống tâm linh và thể xác. Chúng ta phải thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát với tinh thần tích cực, tâm hồn vui thỏa, tâm lòng thương xót, thông cảm nhau trong mọi hoàn cảnh và nâng đỡ nhau trong mọi nhu cầu. Đặt Chúa lên trên hết trong tâm hồn của mọi người đến thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Mỗi người phải lấy đức tin mà họa cái bức tranh Đức Chúa Giêsu cho chính mình để làm tiêu chuẩn hai đối tượng cho đời sống tâm linh, hầu chúng ta thờ phượng Chúa Ngài đã làm đẹp lòng. Nhiều năm về trước, một trong những họa sĩ đại tài ở Âu Châu, họa sĩ này quyết tâm thực hiện bức tranh Đức Chúa Giêsu trên vải bố theo thiện ý của mình. Khi những người bạn thân của ông đến xem, họ tỏ ra chán nản về tác phẩm của ông. Sau đó không bao lâu, ông họa lại bức tranh thứ hai, nhưng rồi cũng bị phản đối như lần trước. Lúc bây giờ, ông lấy hết can đảm đi đến viết một số tác phẩm nghệ thuật triển lãm và trách nhiệm những sự trình bày của những họa sĩ có kiểu đó. Với cái sự tập trung hơn bao giờ hết trong một thời gian, ông hoàn tất tác phẩm thứ ba về Chúa Giêsu. Nhưng rồi các sự nhận xét phê phán không có gì sáng sủa hơn tác phẩm của lần thứ nhất và lần thứ hai. Ông cảm thấy thất bại và chán nản, quyết định bỏ cuộc tất cả và đi lang thang để tìm sự lãng quên trong mối ưu phiền. Trong đêm thứ hai xa nhà, ông nằm mơ thấy Chúa Giêsu hiện đến với ông và hỏi tại sao ông tuyệt vọng đến thế. Ông kể lể với Chúa mọi sự đã xảy ra và Chúa phán bảo cùng ông rằng: ngươi có biết rằng ngươi không thể nào và không bao giờ có thể họa bức ảnh ta cho bất cứ một ai khác, nhưng ngươi chỉ có thể thành hình ảnh ta cho chính ngươi mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta hãy họa bức tranh của Đức Chúa Giêsu trong tâm hồn của mình, cho con tim của mình, để chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày thánh nhật mà Ngài đã làm đẹp lòng. Không ai có thể họa hình ảnh của Chúa cho bất cứ ai hết. Và đây cũng là điều mà Phaolô đã lấy làm cực lòng cho cái mục vụ này. Đã ghi lại trong sách Galati đoạn thứ 4 câu thứ 19 rằng: hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ hình thành trong các con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài giúp cho chúng ta họa bức tranh của Đức Chúa Giêsu trong con tim của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta thờ phượng trong ngày Thánh Nhật, Ngài đã làm đẹp lòng và ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc Kinh Thánh. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật của Ngài. Amen.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.